Rồi, tới phần sau này đây gọi là cái phần lưu thông, tức là phiên tu, phiến tu, cần tu nhé, cần tu tức là phiên là siêng tu hành đó. Nhữ đẳng tỳ kheo, ư chư công đức thường đương nhất tâm, xả chư phóng dật như ly quán tạc, đại bi thế tôn sở thuyết lợi ích giai dĩ cứu cánh, nhữ đẳng đẳng đương cần nhi hành chi, nhược ư sơn giang, nhược không trạch trung, nhược tại thọ hạ, nhàn xứ tỉnh thất, niệm sở thọ pháp, vật linh vong thất, thường đương tự miễn tinh tiến tu chi, vô vi không tử, hậu trí hữu hối, ngã như lương y, tri bệnh thuyết dược, phục dữ bất phục, phi dược cửu giả, hữu như thiện đạo, đạo nhân thiện đạo, văn chi bất hành, phi đạo quá giả. Tức là đây là phiên lại siêng tu hành. Phật bảo tỳ kheo các ông, đối với các thứ công đức, tức là mọi công đức thường phải nghe là một lòng mà bỏ các cái phóng dật, tức là các buông lung đó, tức là một lòng mà bỏ lìa mọi cái buông lung. Như là xa lìa cái quán tặc, tức là dật quán. Đức Đại Bi Thế Tôn đã nói, tức là những điều lợi ích thì Đức Đại Bi Thế Tôn đó đã nói ra, điều đã nói xong, không? Tức là đối với Ngài đó, không? Tức là Đức Đại Bi Thế Tôn là chỉ cho Phật đó, thì những điều mà lợi ích mà được nói ra đó, không, thì Ngài đều đã coi như là nói xong. Thì các ông chỉ phải siêng năng mà tu hành, hoặc là ở nơi nghĩa là núi non, hoặc ở nơi đầm vắng, hoặc là ở dưới gốc cây, rồi ở nơi thất vắng, rảnh rang, mà luôn nghĩ nhớ đến cái pháp mình đã nhận, chớ để cho nó quên mất. Luôn luôn phải tự nghĩa là gắng sức tinh tiến mà tu hành, là không để cho chết uổng, thì về sau sẽ đưa đến cái có ăn năn. Ta cũng như là cái vị lương y, tức là vị thầy thuốc hay mà biết bệnh rồi cho thuốc, còn uống hay là không uống đó là chẳng phải lỗi của ông thầy thuốc. Lại cũng như là người dẫn đường, không? Thì hướng dẫn cho người con đường tốt, con đường lành, mà nghe đó, nghe rồi mà đi hay là không đi đó, không? Tức là nghe rồi mà chẳng đi thì không phải là lỗi của người dẫn đường. Thì đây là Phật nghe là nói cái này là coi như là nhắc nhở mình là phải coi như thực hành là quan trọng. Những điều lợi ích cần nói thì Ngài đã nói xong rồi, đó, tức là như vậy, cần nói là nói xong rồi, thì bây giờ mình phải siêng tu hành thôi. Đó là Ngài nhắc nhở, không? Nghĩa là như vậy thì cái gì đáng nói, cái gì cần nói thì Phật nói hết rồi, thì bây giờ chỉ còn có phải thực hành, phải tu, chứ còn không phải cứ đứng đó mà lý luận hoài. Thiếu tu hành á, không, người mình tu Phật mà lại thiếu cái thực hành á, thì Phật pháp chỉ còn trên danh tự thôi. Học Phật pháp mà thiếu tu hành thì Phật pháp chỉ có trên danh tự thôi. Cho nên ở đây là phải biết nghĩa là thực hành nhất tâm, xa bỏ mọi cái thứ buông lung, mọi cái thứ phóng dật đó, để mà tiến lên. Chính ở chỗ mà mình có thực hành được Phật pháp thì Phật pháp mới còn sống mãi ở thế gian, nghĩa là Phật pháp còn sống mãi, còn sáng tỏ ở thế gian mà không có gián đoạn, đó là do còn có những người thực hành đó. Thế là có những người thực hành cho nên mới có những người chứng nghiệm được, mới cảm nhận được Phật pháp, rồi từ đó cho nên là mới truyền lại cho người khác người sau, cho nên đó là ánh sáng Phật pháp nó mới liên tục. À, còn nếu mà không có người thực hành thì Phật pháp mà chỉ còn trên cái tên là cái chữ nghĩa thôi, là không có người thực hành là rồi là làm sao mà gọi là truyền cái sức sống đó cho người sau. À, thì thời gian nó phải gián đoạn, chúng ta không có thực hành, không có cảm nghiệm được. Còn mình có cảm nghiệm được rồi thì dù cho cái hình thức bên ngoài á nó có bị nghe là gián đoạn, có bị ngăn cách, nhưng mà trong nội tâm mình đã có cái cảm nhận, có sức sống rồi, thì ở đâu mình cũng có thể truyền được. Thí dụ như mình cảm nhận được cái sức sống đó lên nội tâm rồi á, thì rồi ở những hoàn cảnh là không có chùa chiền, không? Đó, rồi không được mặc áo nhà tu, nhưng mà cũng không mất, thì mình ở ngoài đồng ruộng hoặc là trong gọi là rừng núi hay là nơi xưởng máy gì, mình cũng có thể truyền được cái sức sống đó được hết, bởi nó từ nội tâm mà truyền ra chứ không phải truyền trên hình thức, cho nên ở đâu nó cũng còn được cái sức sống đó, và đủ duyên thì nó lại phát triển. Cho nên đó là cái gốc căn bản để cho Phật pháp còn mãi, còn lâu dài. Đó là cái rất quan trọng. Bởi vậy ở đây mình hiểu được cái điều đó thì phải ráng siêng năng tinh tiến để mà thực hành tu cho nó chín chắn, để có được cái sức sống chân thật nơi chính mình, thì đó là mình là cái người tiếp nối ngọn đèn chánh pháp làm sáng tỏ thế gian này. Đó, mà đúng là cái người tu của mình thì là cái người là cái trọng trách của mình là như vậy. Cho nên ở trong lúc mà xuất gia gọi là xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thế nhân. Đó. Thì ở đây Phật dạy phải luôn siêng năng tu hành, hoặc ở nơi núi non, ở nơi đầm vắng dưới gốc cây, luôn luôn nghĩ nhớ đến cái pháp của mình đã nhận đó, mà không để cho nó quên mất, phải siêng năng tinh tiến như vậy.